mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Cảnh báo hành vi giả mạo công văn cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo. Phỏng vấn Thiếu tá Trần Xuân Dừng, Tổ trưởng Tổ an ninh Công an phường Pleiku về các hành vi lừa đảo, dụ dỗ thanh thiếu niên trên không gian mạng. Khi người trẻ Gia Lai số hóa giấc mơ khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai liên tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc nhận được các thông báo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội, yêu cầu mang giấy tờ cá nhân đến một địa điểm để xác nhận, điều chỉnh thông tin, cập nhật căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, phục vụ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, chi trả chế độ hưu trí, cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, nhận hỗ trợ hoặc nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Điều đáng nói là các thông báo này được thiết kế tương tự mẫu văn bản của cơ quan nhà nước, kèm chữ ký và con dấu giả, nên người dân dễ nhầm tin tưởng.
Qua xác minh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai khẳng định đây là hành vi giả mạo lừa đảo, mục đích của các đối tượng là đánh cắp thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội các cơ sở không ban hành bất kỳ văn bản nào yêu cầu người dân đến xác nhận thông tin cá nhân, nhận hỗ trợ hay thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa điểm ngoài trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội, không cử cán bộ liên hệ qua số điện thoại lạ để yêu cầu cung cấp căn cước công dân, sổ bảo hiểm xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Để đảm bảo thông tin cá nhân của người dân được bảo mật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, người dân, người lao động trên địa bàn tỉnh cần nêu cao cảnh giác, không cung cấp thông tin và làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng là cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc gửi các thông báo yêu cầu thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi nhận được văn bản nghi vấn là giả mạo, người dân, người lao động cần liên hệ ngay Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Bảo hiểm xã hội cơ sở để được xác thực, đồng thời báo công an địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người dân, người lao động liên hệ trực tiếp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các cơ sở để được hỗ trợ hoặc thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trên ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số. Các giao dịch tương tác của người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội qua các kênh chính thức nêu trên hoàn toàn không mất phí. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng. Đáng quan tâm là thời gian gần đây, các đối tượng đã biến những nền tảng quen thuộc của giới trẻ thành cạm bẫy tinh vi, đồng thời lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, sự tò mò và thiếu kỹ năng số của thanh thiếu niên, trong đó có học sinh, sinh viên, để thực hiện các hành vi dụ dỗ, thao túng tâm lý hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về phương thức thủ đoạn và cách nhận biết phòng tránh ứng phó đối với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, phóng viên Thiên Thanh đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Trần Xuân Dừng, Tổ trưởng Tổ an ninh Công an phường Pleiku. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ông có thể cho biết các phương thức thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng thường nhắm đến học sinh và thanh thiếu niên để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng?
Phương thức thủ đoạn mà cái thời gian qua công an chúng tôi thường tiếp nhận ấy là đối với thế hệ học sinh và thế hệ trẻ đấy, thì các cái đối tượng lừa đảo là lợi dụng rất là nhiều cái phương thức và thủ đoạn khác nhau. Nhưng mà một số cái phương thức thủ đoạn mà chúng ta thường gặp, một đấy là kết bạn làm quen, yêu đương đối với những cái trường hợp mà các cháu đã có cái tuổi lớn, tuổi dậy thì. Hai nữa là các đối tượng sử dụng các cái app để cho các cháu khi tiếp cận nghiên cứu các cái thông tin, tìm hiểu các cái vấn đề xã hội ấy, thì là các cháu tải các cái app ứng dụng có các cái đường link có chứa mã độc về để các đối tượng khắc các cái thông tin và thực hiện cái ý đồ vi lừa đảo. Cái thủ đoạn mà thời gian qua cũng khá là phổ biến là các cái thông báo về trúng thưởng đối với lại các cháu, thì các cháu là một là tò mò, hai là cũng ham về vấn đề là phần thưởng. Các cháu thực hiện theo cái lời chỉ dẫn vào các cái đường link để nhận thưởng và thực hiện đóng các cái khoản phí ban đầu, thực hiện cái hành vi là lừa để chiếm đoạt tài sản bằng các cái hình thức ngày xưa như là thẻ cào, còn bây giờ là các đối tượng yêu cầu chuyển khoản qua các cái tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Và gần đây nữa rộ lên các cái thông tin là liên quan đến việc dụ dỗ các cháu để thực hiện cái hành vi là bắt cóc online.
Trước các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, ông có khuyến cáo gì đối với các em học sinh nói riêng và thanh thiếu niên nói chung nhằm chủ động phòng tránh và hạn chế rơi vào bẫy dụ dỗ lừa đảo trên không gian mạng của các đối tượng?
Đối với môi trường tương tác trên không gian mạng, không chỉ những các bạn trẻ mà tất cả những người lớn chúng ta khi tham gia thì đều phải là tuân thủ một các cái quy định về cái pháp luật liên quan đến an ninh mạng, và hai nữa là an toàn về thông tin cá nhân. Đối với các cháu thì khi mà tương tác ấy, thì cái sự hiểu biết thì nó cũng chưa được đầy đủ, cho nên là khi mà gặp những cái tình huống mà phát sinh ấy thì các cháu lên là tham khảo ý kiến của người lớn, không nên đi quá xa theo những lời chỉ dẫn và dụ dỗ của các cái đối tượng lừa đảo. Những cái tình huống khó thì trực tiếp là trao đổi với lực lượng công an qua cái, có thể chúng ta là trực tiếp ta đến trình báo, hoặc là chúng ta điện thoại ta hỏi các cái chú chuyên gia liên quan đến an ninh mạng. Cái hành vi nguy hiểm thì lên là báo với cáo cơ quan công an để được hướng dẫn và được bảo vệ. Liên quan đến cái văn minh ứng xử trên môi trường mạng ấy thì là cũng không được tham gia vào các cái hành vi như là cổ suý, thành lập các cái băng nhóm dụ dỗ mâu thuẫn trên mạng, rồi là hẹn nhau để giải quyết, để đánh nhau ấy, thì nó là những cái hành vi vi phạm pháp luật mà chúng ta cần phải tránh xa.
Cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số giờ đây không còn là những khái niệm xa lạ mà nó đang hiện diện trong từng ý tưởng khởi nghiệp của thế hệ trẻ. Từ những chậu cây cảnh biết nói đến những nền tảng giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thanh niên Gia Lai đang chứng minh rằng chỉ cần có tư duy đổi mới, công nghệ sẽ trở thành bệ phóng vững chắc cho những khát vọng vươn xa. Bài viết sau sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phóng sự, mời quý vị và các bạn cùng đến với một dự án thú vị mang tên Sen Đá Biết Nói của sinh viên Lê Đức Hoàng đến từ lớp văn học K47 Trường Đại học Quy Nhơn. Không chỉ đơn thuần là kinh doanh cây cảnh, Lê Đức Hoàng và nhóm của mình đã khéo léo lồng ghép công nghệ vào từng sản phẩm xanh. Mỗi khách hàng khi mua một chậu sen đá sẽ nhận được một mã QR riêng biệt. Khi quét mã này, người dùng sẽ được dẫn đến các bản podcast, nơi chứa đựng những câu chuyện, thông điệp cảm xúc được biên soạn tỉ mỉ. Chia sẻ về sự khác biệt này, bạn Lê Đức Hoàng cho biết dự án không chỉ dừng ở việc chăm sóc cây mà còn là sự hóa thân vào tâm hồn, giúp người trẻ lắng nghe chính bản thân mình. Đặc biệt, dự án còn có dịch vụ gửi hộ cảm xúc, cho phép những ai ngại ngùng có thể gửi gắm tâm tư để nhóm biên soạn lại và thay mặt gửi đến người nhận thông qua nền tảng số. Dù mới triển khai từ đầu năm 2025, dự án đã đạt được những kết quả ấn tượng khi lọt vào top 4 dự án của VOV Giao thông, thu hút gần 500 người theo dõi trên fanpage và cung cấp sản phẩm rộng khắp trong và ngoài tỉnh. Điều đặc biệt hơn là toàn bộ lợi nhuận từ những chậu sen đá công nghệ này đều được nhóm đóng góp vào các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ trẻ em vùng cao. Bạn Lê Đức Hoàng cho biết thêm.
Ngoài cái việc các bạn chăm sóc sen đá thì các bạn cũng sẽ lắng nghe được cái câu chuyện của bản thân mình. Ngoài ra dự án của em còn có thêm một dịch vụ nữa, đó chính là gửi hộ cảm xúc. Dự án này hiện tại thì cũng đang có ở trên rất là nhiều trên các nền tảng xã hội. Đó chính là các bạn có một cái nỗi lòng gì đó muốn nói với một bạn khác nhưng lại chia sẻ ra, thì các bạn có thể gửi thông tin về cho em. Sau đó em sẽ biên soạn lại và thay bằng đó gửi hộ cho cái người mà bạn đó muốn lắng nghe. Cái số tiền, cái số lợi nhuận mà em kiếm được thông qua cái dự án này thì em sẽ quyên góp vào trong câu lạc bộ tình nguyện những người bạn để hỗ trợ các cái chương trình, ủng hộ cho các em nhỏ cũng như là các cái hộ gia đình ở vùng cao.
Nếu như Sen Đá Biết Nói là sự giao thoa giữa tâm hồn và công nghệ gần gũi, thì dự án FZ, nền tảng AI Learning của bạn Nguyễn Anh Khoa, sinh viên năm 4 trường đại học FPT, lại là một bước tiến vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Trong bối cảnh sinh viên ngành công nghệ thông tin thường gặp khó khăn về định hướng và thiếu người đồng hành, F-Test đã ra đời như một trợ lý học tập thông minh 24/7. Điểm vượt trội của F-Test so với các nền tảng học tập trực tuyến thông thường chính là việc ứng dụng AI để cá nhân hóa lộ trình học tập và hỗ trợ giải đáp thắc mắc ngay tức thì. Không còn là những video bài giảng tĩnh đơn điệu, hệ thống này còn có khả năng AI chấm điểm bài tập, từ đó phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng học viên để đưa ra những phản hồi thực tế. Sau 8 tháng triển khai, đến nay dự án đã lan tỏa trong cộng đồng sinh viên trường FPT. Trong thời gian tới, nhằm phát triển dự án sẽ mở rộng phạm vi hoạt động đến nhiều trường đại học khác. Hiệu quả của dự án cũng đã được khẳng định khi dự án này đạt giải ba cuộc thi Thanh niên Gia Lai Khởi nghiệp sáng tạo năm 2025, nhận được nhiều gói học bổng và nguồn đầu tư giá trị. Bà Nguyễn Anh Khoa, người đại diện dự án F-Test, nền tảng AI Learning, chia sẻ.
Cái mô hình của tụi em, nhóm của tụi em thì tạo ra một cái giải pháp AI, thì cái giải pháp đó nó giúp cho người học là vừa học cái nội dung tĩnh nhưng mà người học có thể giải đáp thắc mắc ngay trực tiếp bằng AI và còn rất là nhiều những tính AI khác. Và bọn em cũng hướng tới việc là cái người dạy thì sẽ phải luôn luôn theo sát cái người học. Chính vì thế nên là cái hệ thống của tụi em thì nó đang được rất là nhiều những bạn sinh viên hưởng ứng. Em thấy là nhờ cái cuộc thi đây và những cái cuộc thi mà do tỉnh đoàn mình phát triển thì em thấy em được cơ hội được kết nối với nhiều thầy, nhiều cô và nhiều anh chị cũng làm cái stuff. Chính vì thế nên là em được học nhiều cái tư duy và muốn mở và cũng mở rộng được cái sự uy tín của mình.
Thành công của những dự án như Sen Đá Biết Nói hay F-Test không thể thiếu vai trò đồng hành của các tổ chức đoàn hội. Cuộc thi Thanh niên Gia Lai Khởi nghiệp sáng tạo năm 2025 do tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chính là một minh chứng rõ nét. Từ 70 dự án sơ khảo, ban tổ chức đã chọn lọc được những đại diện tiêu biểu nhất để hỗ trợ kết nối nguồn lực từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
Chúng tôi nhận thấy các bạn trẻ của chúng ta cũng có rất nhiều ý tưởng hay, đặc biệt là không những các bạn ấy có ý tưởng về khởi nghiệp kinh doanh mà các bạn còn có ý tưởng về bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số AI vào trong học tập cũng như trong các lĩnh vực. Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc thi này sẽ tiếp tục tạo cho các bạn một sân chơi bổ ích, lý thú để cho các bạn có thể phát huy hơn nữa những cái khả năng, đặc biệt là những cái ý tưởng mà các bạn có đang ấp ủ để chúng tôi có thể tiếp cận cũng như là sẽ có phương án để hỗ trợ cho các bạn.
Thực tế cho thấy thông qua những sân chơi, những cuộc thi về khởi nghiệp sáng tạo, những người trẻ như không chỉ được hỗ trợ về chuyên môn mà còn được mở rộng mạng lưới kết nối, học hỏi tư duy từ các chuyên gia đi trước để hiện thực hóa giấc mơ đưa sản phẩm vươn tầm quốc gia. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Gia Lai cho biết thêm.
Đặc biệt là chúng tôi cũng đang tích cực đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh sẽ ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến năm 2030 và chúng tôi cũng đang triển khai cho hội doanh nhân trẻ để tham gia đồng hành hỗ trợ cho các dự án của bạn tham gia cuộc thi.
Chuyển đổi số trong khởi nghiệp trẻ tại Gia Lai không phải là điều gì đó quá xa vời mà nó bắt đầu từ chính khát khao giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống bằng công cụ công nghệ hiện đại. Những mầm non khởi nghiệp này đang góp phần tạo nên một hệ sinh thái số năng động và nơi sức trẻ và trí tuệ nhân tạo cùng cộng hưởng để tạo ra những giá trị mới cho tỉnh nhà. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.